This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Dạ vâng, Tiến Dũng rất là khỏe. Trời ở ngoài âm u cũng giống như thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay vậy đó anh Hoàng Tính.
Trời ơi trời, hiểu không? Mỗi lần âm u là thấy là tình hình nó cũng âm u luôn vậy. Cái như này, kinh tế tài chính chi tiết như thế nào Tiến Dũng có thể cho bà con đồng hương của chúng ta biết
dạ,
được
vâng,
không?
Dạ vâng, chi tiết thì Dũng sẽ nói ngay, nhưng mà Tiến Dũng thấy cái sự thất vọng của Hoàng Tính, không biết là Hoàng Tính ôn bao nhiêu cái stock trên thị trường hiện tại bây giờ nữa. Hiện tại bây giờ thì riêng về Dow Jones, thưa vị, đã rớt xuống đến 137 điểm và con số hiện tại là 17.638 điểm. Và Nasdaq thì rớt 43 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.857 điểm. S&P 500 đã rớt 13 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.054 điểm. T-Note 15 là 1.87%. Dầu thô thì tăng 40 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 47 đồng 79 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 08 xu. Vàng thì lên 1 đồng 15 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.196 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi là 2.99%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.610 đồng, bán ra là 21.710 đồng. Vàng thì mua vào là 35.150.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.190.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng gửi đến quý vị bản tin về công ăn việc làm. Một bản tin ngày hôm nay thì theo như tờ CNN đưa ra cho thấy rằng cái công ăn việc làm trong tháng 3 thì lĩnh vực về tư nhân đã mướn vào thêm 189.000 công ăn việc làm nữa. Nhưng mà đây là con số người ta cho biết rằng thấp nhất kể từ năm 2014 vào tháng 1 thì đến nay. Thật sự trong cái thời điểm này so với năm ngoái thì cái con số nó cao hơn. Theo như các nhà kinh tế gia đó, economist, thì họ cho biết rằng đúng ra thì con số này họ cái niềm trông đợi của họ là khoảng 225.000, nhưng mà thực tế thì chỉ có 189.000 số công việc làm được mướn vào lĩnh vực tư nhân. Thì đây là con số mặc dầu có số người mướn vào cũng cao nhưng mà thấp hơn so với dự đoán của quý vị. Trong khi đó thì con số gọi là sự niềm tin tiêu dùng của người Mỹ bắt đầu tăng trở lại vào tháng 3, thấy rằng cái bối cảnh lạc quan về thị trường lao động cũng như nhà cửa cũng đã tăng lên vào tháng Giêng. Đây là cái dấu hiệu nó có một cái điểm sáng cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mặc dầu trong một cái thời gian vừa qua, thời tiết khắc nghiệt rồi về lao động rồi vân vân, cái đồng Mỹ Kim cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó đã đi vào một cái quỹ đạo đúng của nó. Theo như con số đưa ra thì thấy hiện tại bây giờ trong tháng 3 và tháng 2 đó là khoảng 98.8 điểm. Trong khi đó thì vào trước đây, tháng trước thì đến một 2 tháng trước thì 101.3 điểm. Và theo như cái economist về của Hoa Kỳ đó, mà con số mà chỉ về cái số người tiêu dùng cái điểm đó là nếu mà nó nằm trên 96 điểm, tức là con điểm rất là tốt cho cái nền kinh tế đó. Cái Conference Board họ đưa ra một con số tiêu biểu, chẳng hạn như 95, 94 hay 93, 92, đó là con số bắt đầu giảm về cái chỉ số người tiêu dùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà con số 96, từ 96 trở lên thì đó là cái nền kinh tế nó quá tốt đẹp rồi, cho thấy 70% người dân của quốc gia đó đang có động thái tiêu dùng rất là mạnh. Nếu mà lên 75 hay là 80 thì con số này sẽ tăng lên theo. Thì con số mà 98.8% như vậy đó thì khoảng, Tiến Dũng nghĩ ước tính khoảng 70-80% người dân Hoa Kỳ đã tiêu xài rất là nhiều. Và trước đó nữa thì 101, tức là thấy là 100% người dân Hoa Kỳ đã tiêu xài vào thời điểm đó. Thì quý vị nên nhớ cái có mực thước mà đo cái nền kinh tế là khoảng 96 trở lên, 96 điểm trở lên. Nhưng mà 98 hiện tại bây giờ Hoa Kỳ nằm ở 98.8%, cho thấy cái tháng 3 này có số người, từ đầu tháng 3 đến nay thì số người dân Hoa Kỳ đang có chiều hướng mua sắm trở lại. Thấy rõ có thể rằng đây là cái khi mà cái giá xăng dầu nó giảm như vậy đó, thì người ta cũng cảm thấy dư dư chút xíu và tiêu xài. Nhưng mà nó có xíu trục trặc nhỏ đó, là thay vì có 5 đồng thì họ xài khoảng 4 đồng, họ save 1 đồng, thì bây giờ có 5 đồng, họ xài chỉ có 2 đồng thôi mà họ save 3 đồng. Đó là có thấy cái số người tiêu xài nó có xài nhưng mà họ để dành tiền, cũng có để dành tiền tăng thêm lên nữa các quý vị. Nhưng mà cách ngày hôm qua hôm kia thì cũng có nói rằng cái số người mà để dành tiền Hoa Kỳ đó hầu như nó không có nhiều, đến khoảng 1/3 dân Hoa Kỳ là không có nghĩ đến cái chuyện để dành tiền cho lúc tắt lửa tối đèn, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì nói về Amazon. Chúng ta biết rằng Amazon là một cái gọi là cái công ty bán lẻ online, nhưng mà gần đây nhất thì họ bắt đầu mở thêm những cái trụ sở vòng vòng các tiểu bang lớn, chẳng như ở New York, để những cái cửa tiệm đầu tiên mở ra để mà họ delivery trong vòng một ngày. Tức là họ nói rằng bây giờ có những cái tiểu bang mà họ có thể gửi hàng đến nhà quý vị trong vòng một ngày thôi, tức là within one day. Nhưng mà bây giờ họ lại thêm một cái chiêu mới nữa để hầu dụ dỗ tất cả những người mua sắm trở về với cái công ty Amazon này. Chúng ta biết rằng có những cái đối thủ cạnh tranh không phải online, đó là như là Walmart, Target, vân vân. Nhưng mà Amazon họ muốn thu hết tất cả những cái người mua sắm mà những mặt hàng cần thiết trở về với họ bằng cái cách mà mới nhất họ đưa ra một cái button, tức là một cái nút bấm. Cái đơn giản như thế này, cái nút bấm này họ có thể đặt ở trong nhà quý vị bất cứ chỗ nào. Chẳng hạn như là ở quý vị cái chỗ cái sóng chén quý vị đi, quý vị để một cái cuộn giấy napkin thì ở đó có một cái nút bấm gọi là cái wireless, dùng wifi để mà liên qua. Khi mà chúng ta bấm cái nút đó đó thì tự động nó generate một cái app mới, nó chuyển vào Amazon và nó báo rằng Amazon quý vị vừa hết giấy napkin. Thì Amazon sẽ link cái đó trực tiếp vào cái phone của quý vị để hiện lên là you confirm your order. Thí dụ như đơn giản, thí dụ quý vị dễ hiểu như thế này. Thí dụ có một cái cuộn giấy napkin, Dũng gắn một cái nút của Amazon gửi đến lên cái chỗ mà napkin holder, cái chỗ mà để giữ cuộn giấy napkin đó. Mà khi Dũng nhấn cái nút, khi mà napkin hết rồi đó, Dũng cần nhấn cái nút đó, thì tự động cái nút đó nó generate thẳng vào cái Amazon shop. Thì nó nói rằng cái napkin đã bị hết vào địa chỉ nhà đó. Thì khi mà Amazon nhận được cái tín hiệu đó, sẽ gửi lại một tín hiệu là confirm, tức là quý vị phải chắc chắn là có mua hay không, yes or no, gửi vào cái phone. Thì Dũng mở cái phone lên thấy như vậy thì Dũng bấm yes, thì tự động Amazon sẽ nhận được cái đó và sẽ gửi cái giấy napkin về nhà tín Dũng. Cái điều quan trọng nữa là tại sao vào cái phone, khi mà cái phone như vậy đó thì make sure là quý vị có mua. Nhiều khi chúng ta nhấn lộn, đụng tay đụng chân vào cái nút đó thì Amazon nếu mà gửi liền thì có thể là nhiều cái rắc rối xảy ra, nên họ gửi vào cái phone chúng ta confirm là quý vị vừa order cùng giấy napkin có hay không. Nếu Dũng nhấn nút là yes thì tự động chỉ cần không biết bao lâu. Họ cho biết rằng hiện tại bây giờ cái tiền mà hàng tháng chúng ta trả để shipping, chẳng hạn như bây giờ chúng quý vị nào có cái Prime member thì chúng ta phải trả là 99 đồng, trong khi đó học sinh sẽ bớt được bao nhiêu đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ Amazon chưa đưa ra cái giá cụ thể là quý vị sẽ trả bao nhiêu hàng tháng cho tiền shipping. Rồi cái số tiếp, cái tiếp nữa là họ không chưa nói là trong bao lâu quý vị sẽ nhận được cái cuộn giấy napkin đó. Thì họ cũng cho biết rằng hiện tại bây giờ họ đang bắt đầu chuẩn bị gửi cái thơ đến, hay là gửi một cái email đến những người mà đang dùng Amazon, thành viên của Amazon. Họ gửi rằng nếu quý vị cần một cái nút nào đó, thường thì quý vị gặp rất là khó khăn, chẳng như sữa cũng vậy, sữa uống hay cà phê hay là bất cứ một thứ gì chúng ta cần thì họ sẽ gửi cái nút đó đến. Và cái nút đó đúng như cái mặt hàng, chẳng như là máy giặt thì chúng ta cần cái giấy thơm đi, hay là xà bông thì chúng ta chỉ cần nhấn cái nút đó thì Amazon sẽ gửi xà bông đến nhà chúng ta. Và đây là cái điều phải nói nó tiện lợi vô cùng, nhưng mà thì cũng không biết rằng nó sẽ last long bao lâu, thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Nhưng mà trong tương lai thì có thể nhiều người sẽ đổ lười và sẽ nhận cái nút này về nhà mà không cần phải đi đâu hết, chúng ta chỉ cần ở nhà mà nhấn cái nút đó thôi đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cũng nói về xăng dầu. Trước đây Dũng có nói rằng xăng dầu của Hoa Kỳ, cái mức độ mà sản xuất dầu mỗi ngày đó, là daily đó, là từ 8.700.000 thùng đến 12.000.000 thùng. Phải nói là cái con số mà dư ra lúc nào cũng trên 1.000.000 thùng mà họ để dành đến ngày hôm nay, phải nói rằng nó đã không còn chỗ nữa. Theo như cái EIA đó, là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, họ cho biết rằng hiện tại bây giờ những cái tiểu bang mà sản xuất dầu liên tục mà nhiều đó, là đầu tiên đứng đầu là North Dakota. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas của chúng ta. Và đứng thứ ba là New Mexico. Và hiện tại bây giờ cái dầu thô đó, nó đã không còn chỗ chứa nữa. Tức là họ refine, tức là khi mà lấy dầu thô từ biển lên, rồi lọc lại qua refine. Refine xong rồi là họ dư xăng quá, không có chỗ chứa. Thì cái điều này nó thấy rằng hiện tại bây giờ cái con số mà nó fill lên những cái chỗ nhà máy nó đầy đến từ 65-75%, chỉ còn có khoảng 25% nữa là không còn chỗ chứa. Và nếu mà không còn chỗ chứa nữa thì cái dầu của Hoa Kỳ, xăng dầu Hoa Kỳ bắt buộc phải bán ra thị trường. Mà nếu bán thị trường như vậy đó thì nó sẽ bị impact với cái giá dầu. Mà nó impact như vậy thì họ tính rằng có thể dầu thô xuống trong khoảng cái frame, cái giá frame, cái price frame là khoảng từ 20-30 đồng cho một thùng dầu thô. Mà nếu mà nó như vậy đó, nếu mà dầu thô thật sự xuống từ 20 đồng đến 30 đồng đó, thì xăng dầu bị trả nhiều lắm là chỉ có 1.50 đồng cho một gallon xăng mà thôi. Thì theo như ông David Kotok, thì ông này, chúng ta biết là ông này ông rất là giỏi về cái chiến lược thương mại của Hoa Kỳ, và ông cho biết rằng chắc chắn điều này sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Thì cái chuyện này thì đã, Chính Dũng đã nói cách đây 2 tháng trước, nhưng mà không biết rằng khi nào cái giá dầu nó xuống 1.50 đồng cho một cái lồng. Đó là cái niềm tin, niềm vui của tất cả người dân của Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin nói về from, tức là chúng ta đi, không biết tiếng Việt là gì, đi from, những em học sinh mà lớp 12 mà sau khi ra khỏi trường thì có một cái tiệc để mà ra trường đó, ở cái from. Thì phải nói rằng cái ngày hôm nay, cái tiền mà bậc phụ huynh phải trả ra cho con em chúng ta đi dự cái tiệc này đó, nó đã tăng lên 5%. Mà cái điều đáng nói ở đây nữa là có nhiều cái lời bình luận. Cái người nghèo lại trả tiền cho con mình đi prom mắc hơn cái người giàu. Những người nào cái income ít hơn 25.000 một năm, họ đã bỏ tiền túi ra đến 1.393 đồng để cho con của mình đầy đủ tiện nghi, hay là những cái vật quần áo vân vân để mà đi cái prom. Trong khi đó những người làm trên 50.000 một năm chỉ có bỏ ra 799 đồng. Và cái survey này đi qua tất cả những cái visa của những người bậc cha mẹ đã mua đồ, dùng tiền để mà trang trải cho con của mình. Trong đó nào là cái ticket, là cái vé, quần áo, limousine, tức là những cái xe sang trọng, rồi flower là bông, rồi chụp hình, rồi đồ ăn, vân vân. Tất cả một thứ đó, nó gom lại. Người nghèo thì trả 1.393 đồng cho một cái buổi prom. Trong đó người giàu chỉ có trả 799 đồng mà thôi. Đây là một cái điều phải nói là người ta nói rằng về cái sự sĩ diện của những người nghèo. Và họ đã bình luận cái câu mà tôi thấy nhiều nhất đó, là "These behavior and decision are make the poor are poor, poorer." Tức là cái những cái chuyện, những cái thái độ những người như thế này đó đã làm họ nghèo còn nghèo hơn. Vậy thì quý vị nên cẩn thận, nếu mà chúng ta thấy sống mà yên ủi, bình an là được rồi. Nếu mà chúng ta theo đuổi nữa đó thì chúng ta càng thấy mang nợ nữa. Mà theo những con số này đưa ra, những người mà làm dưới 25.000 đó đã chi ra 1.393 đồng đó, thì cái đời sống của họ càng thêm khó khăn, vì họ phải trả cái nợ này từ cái visa cũng vài tháng sau mới hết đấy, quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Cảm ơn phần tường trình của Tiến Dũng. Những cái vấn đề nổi cộm trong ngày hôm nay thì Tiến Dũng cũng đã nói hết trơn rồi. Cái điều sau cùng đối với Hoàng Tính chỉ khuyên quý vị, nếu mà quý vị nào mà trong cái trường hợp mà chúng ta mà cao không cao, mà thấp không thấp, mà lững lững, thì cái việc là trong năm, nếu mà chúng ta biết được con em của mình có một cái prom đó để mà dự tiệc ra trường high school, hay hoặc là ra middle school, hay hoặc là như thế nào mà có những cái prom mà mình biết là con mình nó sẽ dự cuối năm, thì quý vị làm ơn cứ trong nguyên năm quý vị cứ sống từ từ thôi. Chúng ta bỏ ống heo thì chắc là tiết kiệm được rất là nhiều, còn hơn là gần đến ngày rồi tuần sau bắt đầu mới có cái prom mà thử ra phải lật đật đi mua đủ thứ, rồi phải chi ra đủ loại tiền, cho nên quý vị sẽ cái ngân sách của quý vị sẽ bị hao hụt lúc đó. Cái đó là thiện ý của Hoàng Tính thôi nha thưa quý vị. Không biết là Tiến Dũng có đồng ý hay không?
Dạ vâng, ví dụ cứ đồng ý với anh, chúng ta mua từ từ, kiến thả lâu đầy tổ. Nhưng mà cái anh Hoàng Tính và quý vị cũng biết rằng ở cái xã hội nào cũng vậy, anh Hoàng Tính. Cái người giàu thì họ không thích khoa trương. Như anh thấy ông Warren Buffett, ông đi cái xe có 10 mấy ngàn thôi mà trong tay ông cầm đến 50 mấy tỷ phi kim. Nhiều người khác lắm, như là ông, chúng ta biết trước đây là ông Steve Jobs. Trong tay không biết bao nhiêu tiền mà chỉ có cái áo thun cổ lọ hay là cái quần jean bận tối ngày, rồi ngay cả ông Bill Gates cũng vậy nữa. Chúng ta thấy nhìn những người mà giàu triệu phú đó, họ không cần phải phô trương, tức là họ đã có tiền, họ cũng không cần làm gì cho biết rằng mình là người có tiền. Trong khi đó những người không có tiền thì phải làm cho người ta thấy rằng mình có tiền, thì phải nói rằng rước họa vào thân, trả nợ hoài không hết. Hiện tại bây giờ cái người trung bình ở Hoa Kỳ họ thiếu nợ trên 20.000, tức là mỗi người đã thiếu nợ về cái tiền nợ mà để tiêu xài đó, mà đa số những người này là những người làm dưới 25.000 cho một năm. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta sống mà bình yên, không cần phải mượn nợ nhiều, sống có bao nhiêu sợ nhiều, tức là cái từ mà lựa cơm gấp mắm phải bằng tính.
Có nhiều làm nhiều đâu có được, không có được. Bình yên, cứ bình bình, mà có nhiều xài bao nhiêu là không có được, không có được, dứt khoát là không có được rồi đó. Mới hồi tối này đi làm về rồi bắt đầu là bật cái tivi lên là quý vị thấy là giống y chang như là bản tin của Tiến Dũng nói như vậy đó. Một cái bản tin cũng mới nhất mà các đài truyền hình cũng đã đưa ra về các vấn đề tiện lợi trong cái vụ mà gọi là nhấn nút đó thưa quý vị. Từ nhà bếp cho đến ở trong restroom, ở tất cả mọi nơi, tất cả những cái vật dụng mình xài nó đều có một cái nút hết, và khi mà quý vị nhấn nút là quý vị biết là nhấn tiền. Nó ra rất là nhiều những cái chiêu thức để cho tiện lợi trong cái cuộc sống của chúng ta, nhưng tóm lại chỉ có một điều là customer của chúng ta phải móc hộp bao ra nhiều hơn trong cái vấn đề nhấn nút nữa nha. Thưa quý vị nhớ nhấn nút một cái rất là tiện lợi lắm, nhấn loại tiền ra.
Một lần nhấn là một lần mắc nợ phải không?
Yeah. That's right. Rất là tiện lợi. Và tính đồng ý trong cái cung cách làm việc của Amazon, trong những cái sáng kiến của tất cả mọi công ty cạnh tranh nhau để mà giành lấy cái customer, thì có rất là nhiều những cái tiện lợi. Đây là một cái tiện lợi rất là hay. Khi mà chúng ta thí dụ như là không có cái nước rửa chén đi, thì kế cạnh đó nó sẽ có ở trong cái kitchen room của mình sẽ có một cái nút của cái nhãn hiệu đó. Chúng ta chỉ cần bấm cái nút đơn cái là tự nhiên trao đổi một vài tiếng cái là bắt đầu là ok. Sau khi mà hoàn chỉnh cái vấn đề ship pin thì không chừng sáng mai hoặc là tức tốc trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì sẽ có một cái máy bay tự điều khiển từ xa sẽ bay tới bỏ xuống trước nhà chúng ta một cái bình nước rửa chén hoặc là như thế nào thôi, phải không? Rất là tiện lợi, nhưng mà wow, quý vị nên nhớ bấm một cái là loại tiền, bấm một cái là loại tiền nha thưa quý vị.
Vâng, anh Hoàng Tính, chắc tương lai Hoàng Tính sẽ đặt bao nhiêu nút không chịu không biết, nhưng mà có thể rằng chúng ta cũng cần một vài nút xung quanh nhà chúng ta đấy thưa quý vị. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.